chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 14 ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, theo ông Huỳnh Xuân Trường, trưởng phòng quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ, sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 14, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 50, quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ. Từ khi chính sách được thực hiện cho đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 27 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tiếp cận thụ hưởng chính sách với kinh phí giải ngân gần 600 triệu đồng, trong đó chủ yếu là hỗ trợ doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng, doanh nghiệp xây dựng và xác lập quyền sở hữu công nghiệp hay doanh nghiệp tham gia chợ công nghệ và thiết bị trong nước. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 14, Sở Khoa học và Công nghệ nhận thấy những bất cập hạn chế nảy sinh, như có một số nội dung hỗ trợ xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng mới được ban hành chưa được đưa vào nghị quyết. Hỗ trợ xây dựng kiểm soát, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, chất lượng đối với các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận mới phát sinh trong thực tế, chưa được đưa vào nghị quyết. Do đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung và ban hành Nghị quyết số 33 ngày 6 tháng 12 năm 2023 về sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Nghị quyết số 14. Do đó, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh có thêm 5 cơ sở sản xuất doanh nghiệp được hỗ trợ chính sách phát triển khoa học và công nghệ để xây dựng áp dụng thành công các hệ thống quản lý tiên tiến. Mỗi đơn vị được hỗ trợ 25 triệu đồng. Đó là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thực phẩm Minh Phúc Thịnh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Đông Trùng Hạ Thảo Hưng Nguyên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Vita, Hộ Kinh doanh Cơ sở Nem Chả Cô Úc và Cơ sở Sản xuất Đông Gói Bột Ngọt 777. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Vita ở thôn 1 xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, chủ yếu là các sản phẩm bánh canh rau củ, là một trong 5 đơn vị hưởng chính sách phát triển khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2024. Ông Đặng Ngọc Vũ, giám đốc công ty này cho hay, công ty đã triển khai các thủ tục để xây dựng áp dụng thành công hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP. Cuối tháng 3 vừa qua, đơn vị chính thức được công ty cổ phần ISOQ Việt Nam cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex 2022. Đây là giấy thông hành để các sản phẩm của công ty thêm một lần nữa khẳng định thương hiệu, chất lượng đến với khách hàng. Tương tự, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thực phẩm Minh Phúc Thịnh ở thôn Trà Thun, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, chuyên sản xuất bánh bún khô với các sản phẩm phở gạo khô, hủ tiếu gạo khô, mì quảng khô và bánh tráng gạo, vừa được hỗ trợ 25 triệu đồng từ chính sách của Nghị quyết số 14 để xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và đã được cấp chứng nhận ISO 22000. Công ty này có 4 sản phẩm OCOP được công nhận hạng 3 sao. Bình quân mỗi năm sản xuất, xuất bán ra thị trường khoảng 180 tấn bánh bún khô các loại. Ông Phan Đình Minh, giám đốc công ty chia sẻ, số tiền hỗ trợ tuy không nhiều nhưng là nguồn động viên để công ty xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ông Lê Công Nhường, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thông tin, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua vào tháng 7 năm 2020 và sửa đổi bổ sung vào tháng 12 năm 2023, trong đó quy định 4 đối tượng thuộc chính sách hỗ trợ gồm hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng và đổi mới công nghệ, hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn tiên tiến, đạt các giải thưởng về chất lượng quốc gia và quốc tế, hỗ trợ xây dựng và xác lập quyền sở hữu công nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Đây là điều kiện tốt giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với nguồn vốn để mua sắm máy móc thiết bị, các công cụ sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa dịch vụ, tăng cường năng lực kỹ thuật công nghệ, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái. Thời gian đến, Sở tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường tuyên truyền giới thiệu cho các đơn vị tiếp cận nghị quyết và thụ hưởng các chính sách liên quan. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các hội nghị tiếp xúc gặp gỡ doanh nghiệp giúp tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là các thủ tục pháp lý, cơ chế chính sách liên quan. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm nay, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ, trụ sở đóng tại thành phố Quy Nhơn đã tích cực triển khai thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định nói riêng và vùng Nam Trung Bộ nói chung. Bài viết sau đây ghi nhận.
Trong 6 tháng qua, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ đã đạt được nhiều kết quả khoa học công nghệ nổi bật như thực hiện 6 đề tài cấp bộ, gồm 1 dự án giống, 1 đề tài tiềm năng, 1 dự án khuyến nông trung ương, 1 dự án nông thôn miền núi, 1 dự án về đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu sản xuất giống cây trồng. Cùng đó là 5 đề tài cấp tỉnh, 6 đề tài dự án nhánh phối hợp với các viện trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và với các địa phương vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Tổng các nguồn kinh phí ước tính hơn 12 tỷ đồng, trong đó kinh phí nghiên cứu khoa học hơn 3 tỷ đồng. Viện cũng đã làm hồ sơ để tự công bố lưu hành cho 3 giống sau, gồm dưa lưới Hoàng Ngân, dưa chuột Thiên Hương 1 và mướp đắng Khổ Qua Hà Thanh 1. Bên cạnh đó, viện đã đẩy mạnh hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ như cung ứng cho sản xuất khoảng 650 tấn giống lúa các cấp, trên 5.000 cây ăn quả các loại và các loại vật tư phục vụ nông nghiệp khác với tổng doanh thu trên 12,8 tỷ đồng. Đã xây dựng được 46 mô hình trình diễn cho các giống cây trồng mới và quy trình canh tác với tổng diện tích 75 hectare và trên 700 hộ tham gia tại 7 tỉnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Gia Lai, phối hợp với các địa phương tổ chức được 298 lớp tập huấn cho 5.990 nông dân, 12 hội nghị, hội thảo đầu bờ với 600 đại biểu tham dự. Nhằm mục tiêu giới thiệu và đánh giá các tiến bộ kỹ thuật mới của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ để phục vụ sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, Viện đã tổ chức hội nghị tham quan và đánh giá tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ sản xuất nông nghiệp của các tỉnh vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ vào cuối tháng 3 năm 2024 với hơn 100 đại biểu tham dự. Các đại biểu đã tham quan và đánh giá tiến bộ kỹ thuật mới như các giống lúa mới thuộc phân khúc chất lượng BDR36, BDR39, BDR57, BDR79, BDR97 và chế biến BDR999, ngắn ngày và chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường, hạn và sâu bệnh chính hại lúa tại khu nghiên cứu và trình diễn các giống lúa mới của viện tại cơ sở 2 phường Nhân Hưng, thị xã Nhân. Các giống đậu đỗ mới phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm thích ứng với hạn hán như giống đậu phộng sử dụng để chế biến dầu NGH01, NGH19 và ăn tươi như sấy hoặc hấp NGH09, giống đậu xanh chín tập trung thích hợp với cơ giới hóa DXBD07, giống mè đen và vàng chín tập trung HLVD78, BD01, và tham quan chuỗi sản xuất đậu phụng phục vụ thị trường ăn tươi, sử dụng giống đậu phụng mới NGH09 và công nghệ tưới nước tiết kiệm tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát. Các giống rau lai F1 và công nghệ sản xuất hạt giống lai như dưa chuột, dưa leo, thơm giống Thiên Hương 1, Thiên Hương 2, Khổ Qua giống Hà Thanh 1, Hà Thanh 2, bí đỏ, bí ngô, giống Dương Long 77 và Phương Mai 77, dưa lưới vàng giống Hoàng Ngân sản xuất hạt giống hành tím, OB và Lai F1 tại cơ sở 1 phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn. Ngoài ra còn có công nghệ sản xuất phân đạm sinh học từ phế thải thủy sản để hướng đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kỹ thuật canh tác nâng cao năng suất chất lượng và giảm chi phí trong sản xuất xoài và dừa xiêm. Sau khi tổ chức tham quan thực tế, viện đã nhận được những ý kiến phản hồi của các đại biểu về khả năng ứng dụng, nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật mới của viện vào sản xuất, cũng như định hướng nghiên cứu cho viện để phục vụ sản xuất trong thời gian tới. Các ý kiến tập trung đánh giá các mặt ưu điểm của sản phẩm, cũng như chỉ ra các điểm còn hạn chế để viện tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Đặc biệt, các ý kiến đánh giá góp ý của các doanh nghiệp và thương lái không chỉ giúp viện tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm khoa học công nghệ mà còn góp ý đề xuất nhiều giải pháp khả thi để thúc đẩy hợp tác và phát triển nhanh các sản phẩm khoa học công nghệ của viện nhằm phục vụ sản xuất ngày càng tốt hơn. Trong 6 tháng cuối năm nay, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đặc biệt quan tâm công tác tự công bố lưu hành và bảo hộ các giống cây trồng mới để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng mới, rà soát các kết quả nghiên cứu đã hoàn thiện để đăng bài báo trên các tạp chí chuyên ngành, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của viện, đặc biệt chú trọng các sản phẩm bản quyền của viện để có nguồn thu, bảo đảm kinh phí hoạt động của viện. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.